Sao gọi là thực lạc? Tôi có nói sao quý vị rằng ở thực lạc nó không có khổ. Đối với cái cõi ta bà của chúng ta đó thì có cái 8 cái khổ chính: sanh và bệnh chết. Muốn chẳng được, thương nhớ xa lìa, ghét gặp nhau và lũ ấm sinh thành. Đó là cái cõi nói ngược, so sánh hai cái cõi. Một cái cõi chúng ta đang ở tức là cõi ta bà, là cái cõi mà Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, mà cũng là cái cõi mà hầu hết những người tu theo đạo Phật, đặc biệt là theo pháp môn tịnh độ đó, cầu về. Đó tức là cõi tịnh, là cõi là Di Đà. Thì tôi cũng có nói quý vị rằng muốn bước vào cái cõi tịnh á, thì chúng ta phải vượt qua được cái những hàng rào, cũng như là trong kinh có mô tả đó, thì bước qua cái cõi tịnh độ, tức là chúng ta chứng được cái chân tâm, sống được với cái chủ tánh của cõi Phật. Thì hôm rồi tôi có nói quý vị rằng cái chữ chủ tánh rất là quan trọng, bởi vì như trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng nếu mà chúng ta tu mà không biết cách tu á, thì cũng như là chúng ta nấu cát để mà thành cơm, bao giờ có được. Nếu chúng ta lấy cái tâm mà gọi là vọng tâm để mà tu á, cái quả sẽ là cái quả vọng chứ không quả chân. Bởi vậy cho nên trong khi tu hành chúng ta phải lấy cái tâm chân thật. Trong kinh thường thường gọi là chân tâm, tự tánh, v.v. Thì hôm rồi tôi có giảng với một cái đoạn kinh, thì trong đó thì Đức Phật có mô tả là cái cõi đất cực lạc. Thì trong đó trong cái cõi nước cực lạc, Đức Phật có nói rằng có một cái ao báo. Trong cái ao đó, cái đáy ao thì bằng vàng, thì chung quanh ao đó một bốn bên ao thì bằng tất cả cái lưu ly vàng bạc và vân vân. Thì tôi có nói rằng cái ao đó tức là nói về cái chân tánh của mình, cái chân tâm của mình sâu rộng. Rồi nói về nước 8 công đức thì cũng nói về cái chân tánh của mình có đầy đủ mọi công đức. Rồi nói rằng cái thềm, cái đường đi đó bằng phẳng thì cũng nói rằng cái chân tánh của mình nó bằng thẳng, không có cao, không có thấp. Nói rằng có lầu cát, ở trên ao có lầu cát, tức là những cái lầu đài đó, thì nói rằng cái tự tánh mình cao xa, vượt bỏ một cái lục phàm. Rồi đó bằng bãi món báo, tức là cái tự tánh mình có đầy đủ các pháp môn, đầy đủ các món báo. Và trong đó có phần gọi là hoa sen, thì quý vị thấy có hoa sen á, thì ở trong kinh tôi chưa có giải thích. Thì như trong kinh nói rằng ở trong ao đó có những hoa sen, thì lớn như bánh xe này. Trong đó có màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng. Vậy thì hoa sen tượng trưng cái gì? Ở đây quý vị thấy rằng khi nói đạo Phật đó, thì thường tăng nhắc tới cái gì? Ở đây cái hoa sen nó liên quan rất là mật thiết của đạo Phật. Liên quan rất là mật thiết. Vậy thì sen có đặc tính gì mà nói là đạo Phật được tượng trưng bằng cái hoa sen? Quý vị thấy cái đặc tính gì trong hoa sen không? Thường ở trong câu ca dao Việt Nam mình có nói rằng cái gì? À, trong đầm gì đẹp bằng sen, cái gì đó. Cuối cùng có một câu là gần bùng mà chẳng khô tanh mà rồi. Vậy thì cái đặc tính của hoa sen đó, nó là nó sống trong bùng, nhưng nó vượt lên bùng. Quý vị thấy đó, cái ngó sen nó chìm ở dưới bùng á, mà khi nó nở đó hoa lên á, thì nó vượt lên khỏi bùng. Và đặc biệt là tuy sống trong bùng nhưng không có nượm cái mùi bùng. Vậy thì tại sao người ta ví đạo Phật như là hoa sen? Thì như quý vị thấy trước tôi giảng đó, đạo Phật sống từ đâu quý vị? Bắt rễ từ đâu? Cái gốc của đạo Phật bắt rễ từ cái sự đau khổ, phải không? Không có đau khổ không có đạo Phật. Nếu không có sanh là khổ, sanh già bệnh chết. Nếu không có khổ của sanh, nếu không có khổ bệnh già, nếu không khổ của đau ốm, nếu không có cái khổ của chết chóc thì đạo Phật không có. Đạo Phật sở dĩ có được xây dựng cái sự đau khổ, mà xây dựng sự đau khổ không có nghĩa rằng cái đạo Phật mang cái tính chất đau khổ, mà ngược lại đạo Phật vượt lên sự đau khổ và độ lại cái sự khổ đau. Là cái hoa sen đạo Phật nó mọc trong sự đau khổ, trong tám cái khổ căn bản mà chúng ta nói đó: sanh già bệnh chết, cầu chẳng được, ghét gặp nhau, thương nhớ xa lìa, ngủ ấm xứ thành. Đạo Phật được xây dựng trên sự đau khổ đó, nhưng mà không có điều đó không có nghĩa là đạo Phật mang sự khổ đau, mà đạo Phật vượt lên từ đau khổ để trở lại độ cái đau khổ, để trở lại giúp chúng ta tiêu diệt những cái đau khổ. Thì đó là cái lý do tại sao đạo Phật quý như hoa sen. Ở trong này có nói rằng có sen nó lớn như bánh xe, thì hoa sen đây là chính pháp, là đạo Phật, là chân lý. Lớn như bánh xe thì tại sao lớn như bánh xe? Bởi vì bánh xe đó, ở đây tôi thường nói là những bánh xe của chủ lương thánh vương, to như bánh xe. Quý vị thấy hoa sen ở đời chúng ta có cỡ bao lớn? Nhỏ thôi, không có lớn lắm. Nhưng trong kinh nó nói là hoa sen to như bánh xe. Vậy thì khi nói tới bánh xe đó, thì quý vị tại sao không nói là hoa sen lớn như núi? Tại sao không ví là hoa sen lớn như là cái ao? Hãy nói tới bánh xe, chúng ta nghĩ tới cái gì? Luân chuyển, phải không? Bây giờ là bánh xe. Vậy thì sự luân chuyển ở đây á, là sự luân chuyển không theo có nghĩa là của phàm phu, mà sự luân chuyển từ phàm sang thánh. Ở đây khi chúng ta muốn tái sanh á, thì chúng ta phải sanh vào bụng mẹ, sanh vào bầu thai, phải không? Nó đầy đủ những cái chuyện dơ quế trong cái thân người. Bởi vì quý vị thấy là cái bầu thai nó nằm ở trong thân mẹ, mà trong thân người mẹ đó thì gồm những cái gì? Còn toàn những điều bất tỉnh mà, phải không? Toàn những điều bất tỉnh, không sạch sẽ. Bề ngoài thế sạch sẽ, thực ra trong thân người chẳng có gì sạch. Đó là cái thân phàm phu, thân chúng sanh do nghiệp lực. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì chúng ta có sanh vào thai mẹ không? Không có thai mẹ, mà chúng ta nương vào liên hoa mà sanh. Vậy thì nó là chuyển từ phàm sang thánh, từ bỏ cái thân phàm phu, cái thần thức chúng ta đó, bỏ cái thân phàm phu, ứng một cái hoa sen để mà sanh. Cái gì thứ nhất của cây bánh xe, nói như là hoa sen của bánh xe là vậy đó. Như là bỏ, chuyển phàm, thánh. Cái nghĩa thứ hai nữa, mà khi nó bánh xe thì là chuyển. Và thường thường khi bánh xe chuyển thì nó sao quý vị ở trên đường, phải không? Mà chuyển trên đường như vậy thì cát sỏi dưới như thế nào? Bị lăn, bị đè lên. Bánh xe nó lăn đè lên. Vậy thì cái nghĩa thứ hai của nó hoa sen như bánh xe đó là phá tan phiền não. Khi bánh xe ở đây, cái hoa sen nó lăn á, cái chánh pháp nó lăn tới đâu á, thì phiền não tiêu tan tới đó. Có phải vậy không? Tại sao phiền não tiêu tan? Hồi nào giờ lấy cái ví dụ dễ dàng. Hồi nào thì mình không biết đạo Phật, thì mình thấy sự thay đổi mình làm mình đau khổ vô cùng. Nhưng ngược lại, cái khi mà thấy được cái đạo Phật rồi đó, thì cái đau khổ nó hết đi, hay ít nhất nó cũng vơi đi. Tôi nói rằng cái bánh xe chánh pháp, cái hoa sen nó tới đâu á, thì bớt đau khổ tới đó. Tôi lấy một ví dụ quý vị coi trong kinh A Hàm. Có cái bà đó tên là Gotami. Bà sanh ra có một đứa con trai thôi. Ở đây quý vị mình thấy rằng mình có con, thì sao quý vị? Cưng con còn hơn thân mạng của mình nữa. Phải không? Con té cho mẹ đau. Có khi trời lạnh, tối con đá dầm, khi mang con sang bên khô để mà nằm, còn thân mình nó nằm bên ướt. Có khi thiếu cơm á, thì mẹ nhịn ăn cho con ăn. mẹ chịu đói cho con lo, thì phải nói rằng cái tình thương rất là nhiều. Thì cái bà Gotami này có đứa con trai cưng á, phải nói là cưng như cưng gì cưng gì, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cưng lắm. Mà thật sự ra thì mình hiểu được, tâm ra rất quý vị có hiểu được cái tâm hồn của người mẹ thương lắm. Con ông thương mẹ chứ mẹ bao giờ cũng thương con. Thì rủi thay cho cái bà này đứa con trai đó 13 tuổi thì nó chết. Sanh con ra mà 5-7 tháng nó chết còn đỡ, 13-14 tuổi rồi biết nói ở biết kêu mẹ, biết lo cho mẹ, biết thấy cưng mình thương thì nó chết. Thì cái bà mẹ này đau khổ vô cùng. Ở đây mình thấy rằng ai không đau khổ, phải không? Ai không đau khổ thì đau khổ quá thì không biết làm sao. Mới mang thay con á đi cầu những người danh y, những ông thầy thuốc giỏi đó, để mà cứu cho con mình sống. Thì đi tìm cái chỗ này cái chỗ kia thì ai cũng từ chối hết, nói rằng đứa nhỏ đã chết rồi, thuốc không trị được, các thầy thuốc giỏi đều chịu thua không trị được. Thì khi đó có một ông danh y nói với bà ta rằng chúng tôi không trị được, nhưng đều có một vị tôn giả đang giảng thuyết biết bao nhiêu người theo, đó là tôn giả Phù Đàm, nên mang cái thay con bà tới đó cho Đức Phù Đàm cứu. Thì Đức Phật tới, Đức Phật đảnh lễ Đức Phật và nói rằng con chỉ một đứa con thôi, cưng hơn là thân mạng của mình, lo cho nó hơn là lo cho tương lai của mình, nó đã chết rồi. Đức Phật mới ôn tồn nói rằng này bà Gotami, con có thể cứu được đứa bé nếu mà bà tìm được tâm cái thuốc. Thì bà này mừng quá, nhưng mà biết rằng khi mà con đau đó mà biết được rằng có một cái thuốc cứu con đó, thì mình làm mẹ giàu cho xẻ thịt, giàu cho banh gan cũng sẵn sàng để mà cứu bạn con mình, thương con như vậy. Bởi vì cái nghiệp của mình, khi mà con nó nằm trong thai, nó đạp, nó chòi, nó gây đau, gây đớn, thay vì giận dữ con thì lại còn cưng nó nữa. Đây quý vị thấy người đời họ làm mình đau đớn, mình giận, mình dỗi, mình chửi bới. Còn có khi mang thai, mang con ở trong thai, đau đớn biết bao nhiêu, rồi đẻ con ra banh ra, sẽ thịt đẻ con ra mà lại thương nó. Thì bà này nghe mừng quá, bây giờ chết cũng cam để kiếm thuốc cứu được cái con này. Đức Phật nói rằng bây giờ như vậy, bà hãy tới bà xin cho tôi một cái nắm hột cải, có kinh cho rằng cho, có kinh nói rằng cho nhưng mà nói là hột cải. Khi bất cứ cái nhà nào xin được một nắm hột cải mà hỏi rằng trong nhà đó chưa hề có ai chết, xin cho nắm hột cải đó thì cứu được con rồi. Thì bà này chạy đi từng nhà này sang nhà khác để mà xin nắm hột cải. Thì khi xin thì nhà nào cũng có, tôi cũng sẵn lòng cho, bởi vì họ thấy là cái người thương con mà chính họ biết họ thương con họ. Thấy cái bà này khóc lóc đi tìm hột cải cứu con thì ai cũng sẵn lòng cho. Nhưng mà họ cho thì họ nói rằng không, tôi cho hột cải, nhưng mà nhà tôi đã có người chết, không ông bà thì cũng cha chú cũng anh em, cứ xin từ nhà này sang nhà khác thì nhà nào cũng sẵn sàng cho, nhưng mà nhà nào cũng cho biết rằng đã có người chết trong nhà. Bà này không biết làm sao, mới chạy cho Đức Phật, lại Đức Phật và bạch lại câu chuyện như vậy. Đức Phật mới ôn tồn nói rằng này Kiều Đàm Di, thân người cũng vậy, vì cái chuyện chết là cái chuyện bình thường xảy ra cho mọi người, con của người vô phúc chết yểu, nhưng mà chính thân người sau này cũng phải chết, không phải bỏ thay đâu. Vậy thì không xa lìa bây giờ thì sau này cũng phải lìa xa đó. Không bây giờ thì cũng sau này cũng phải lìa xa đó. Thử ra cái chuyện mà có hợp có tan là cái luật thường tình của tạo hóa. Thì bà này vẫn nghe được, bà ngộ cái lý vô thường, bà ngộ được cái lý rằng có hợp á tan, có hợp có tan, con bả với bả nhân duyên hội hợp một thời gian 13 năm hết tan. Vậy thì còn bả chính cái thân bả cũng vậy, sanh là nó có đời này, hợp đầu 5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm, 70 năm, 80 năm, cũng không lúc nào đó cũng tan thôi. Vậy thì cái thân từ các bụi cũng trở về với các bụi rồi. Bà ngồi tuy vô thường. Làm như vậy thì sao? Bà đỡ khổ. Bà nói, nếu như con mình chết, thì không chết bây giờ thì mai mốt cũng chết. Vậy thì khi bà ngồi cái lý đó, trở đi tu. Bà bớt khổ. Vậy thì cái chuyện này của chúng ta cũng vậy. Nói rằng cái bánh xe này đó, phá trừ phiền não là vậy đó. Khi chánh pháp tới đâu á, chúng ta biết bớt cái phiền não. Ở đây nè, trong chúng ta đây bao nhiêu người mất nhà, mất cửa, xa vợ, xa chồng. Tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm. Sang đây 10 năm rồi, ở Mỹ 10 năm rồi, mà nghĩ lại thì như cái giấc mộng lắm. Như là một cái giấc mộng, ngủ giấc coi giấc mộng vào đêm hôm. Mới ngày nào đây, đi vào đi ra cửa nhà chính của mình, trong từng cái nhánh cây, để từng cái nhánh mai, lao từng cái viên gạch. Bây giờ xây lại một cái, ở nó ở nhà thuê, mỗi tháng cũng trả tiền. Mình làm chuyện lớn chút cũng sợ lối xóm mất lòng. Mới ngày nào đây rồi cha, mẹ, anh em, ông bà ngồi tụ họp, ăn một lễ Giáng sinh hay là một ngày Tết. Xây lại một cái thì bây giờ cha mẹ ở bên kia, mình ở bên đây. Mới ngày nào đây, vợ chồng con cái xung vầy. Bây giờ nhìn lại á, thì vợ một phương, chồng một phương, con cái nửa chừng chẳng biết nó đâu. Vậy thì những người đó họ thấy đau khổ vô cùng. Nhưng mà nếu họ có biết cái đạo Phật thì họ bớt khổ. Tại sao vậy? Vì cái đó là cái căn bản của đời người mà. Họp thì có ta. Thương nhớ mà không gặp nhau thì khổ. Thương nhớ xa lìa khổ. Vậy thì tất cả những thứ đó đều là chánh pháp. Và khi mà họ biết cái chánh pháp thì họ bớt khổ. Ngày xưa ở Việt Nam có nhà, có cửa, có ruộng, có đất. Bây giờ sang đây rồi tay trắng. Rồi mình khi ngửa tay ra mình làm không được, ngửa tay ra xin hưởng chút đỉnh tiền. Cái tủ thân vô cùng. Tủ thân. Muốn ăn thì cũng không dám ăn. Muốn mặc thì không dám. Vậy thì tuổi. Nhưng mà nếu mà nghĩ là cái đạo Phật đó thì thấy rằng cái chuyện đó là chuyện thường. Chuyện thường thôi. Có rồi không, không rồi có. Vậy thì khi đó thay vì mình tủi thân thì dồn cái sự đau tuổi, biến sự đau tuổi, niềm tin tấn tu. Cái cõi đời này nó không vậy đó. Cõi đời này nó không vậy đó. Có hợp có tan. Vậy thì muốn không tan không hợp thì phải rời ta bà cầu về tịnh độ. Vậy thì như vậy nó là bánh xe này. Nó phá tan phiền não ở chỗ đó đó. Mình biết được chánh pháp một phần, biết được Phật pháp một phần, bớt đi một cái niềm phiền não. Không biết quý vị có thấy không, chứ tôi thấy có đó. Biết được một chút Phật pháp, bớt được một chút phiền. Biết được hai phần Phật pháp, bớt được hai phần Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật cho thấy cái chân tướng của mình. Mình không thấy cái chân tướng. Mình không thấy chân tướng. Có một cái người thân qua đời, mình đau, mình khổ. Mình biết đâu rằng chính thân mình giữ khổ không được, không chỉ người thân của mình. Chính thân mình giữ khổ không được. Ví dụ bây giờ tôi thấy có những người mất đồ, ha, dù có 50 đô la cầm tay mất 50, đau khổ lắm, khó tìm 50. Nhưng mà nếu nghĩ đi với lại thì nói là cái của là của bên ngoài, cái thân mình đây còn không có cái gì gọi là của mình nữa, làm sao gọi là có 50 đô la của mình? Thân mình giữ không được, làm sao mình tránh mình giữ được cái 50 đô la? Thì như vậy thì sẽ là bớt khổ. Nếu không nói hết thì cũng là bớt khổ so với cái thế gian. Người tu hành đó quý vị, là đã cho tới cái chết. Chính cái chết của mình á, thì thấy rằng ai không sợ chết, sợ lắm. Bao nhiêu tội ác tạo ra do sợ chết rồi ra. Đói, giết người cũng không ngại, có ăn thì chi vậy? Vì nếu không ăn thì mình chết. Không ăn thì mình chết. Tất cả mọi thứ đều quay do mình sợ chết mà thành. Nhưng mà những người tu là Phật, họ không sợ chết. Họ không sợ chết. Bởi vì sao? Bởi vì họ có được cái bánh xe, có được cái hoa sen chánh pháp này. Cái hoa sen chánh pháp nó làm dập tắt hết mọi cái phiền não. Thì thường cái chỗ khác gọi là gì? Dương chi tịnh thủy. Có khi chị nói là giọt nước Cành Dương, thường là uống vô cho nước Cành Dương, cho hai giọt nước Cành Dương chỗ này. Ở đây thì nó là hoa sen. Vậy thì có nghĩa thứ ba nữa là gì? cái hoa sen á, mà như bánh xe là sao? Cái thứ nhất là luân chuyển từ phàm thành thánh, cái thứ hai là phá tan phiền não, cái thứ ba là bay khắp mười phương. Tại sao gọi là bay khắp mười phương? Quý vị thấy rằng khi tu tịnh độ đó, khi mà mình than nguyện và khi mà mình bỏ cái thân này rồi thì sao? Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Quý vị có nghe bài tán là bài đó không? Thái nguyện đó, trong một sát na liền ngũ trượt, thẳng tay coi vũ đến liên trì. Chỗ này nè. Vậy thì khi mình tu tịnh độ, tu những pháp môn khác, khi bỏ cái báo thân này rồi, thần thức không có lẩn quẩn. Mà khi đó thì Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, tức là Ngài Quán Thế Âm đó, cầm cái nhành cam lộ mà rưới nơi đầu mình. Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót, là Thế Chí bưng cái kim đài đón mình đi. Vậy thì nó là bay cấp mười phương ở chỗ này đó, là từ cái tịnh độ quá sanh ha, đưa cái hoa sen nó tới cấp mười phương để đón người về. Lấy ví dụ đây, quý vị niệm Phật cho tinh cần, thấy không? Vậy thì một lúc nào đó khi mình chết á, thay vì mình sợ hãi thì không sợ hãi. Bởi vì sao? Bởi vì biết rằng cái hoa sen trắng chờ, hoa sen nó chờ sẵn bên mình rồi. Và những người tu cho tịnh độ họ không sợ chết, họ không sợ chết. Sợ chết là khi nào mình sợ, quý vị? Khi nào mình sợ? Lấy ví dụ ha, quý vị hồi nào chưa đi đâu á, chưa đi tới cái nước nào đó, không biết nước nó ra làm sao. Mà khi hô đi thì sao quý vị? Sợ. Vì không biết. Không biết nước nó văn minh, nước có gạo ăn hay không có gạo ăn, đại khái cái lĩnh chỉnh mình sợ. Còn khi mình mới biết cái chỗ mình đi rồi thì mình có sợ nữa không? Không có sợ. Hồi xưa có câu chuyện nàng Hương Tường khi đi lấy chồng á, sợ lắm. Bởi vì lấy chồng ở xứ mà xứ hồ, chứ lạ, khóc, khóc nhiều lắm, khóc, khóc như mưa mà. Bây giờ người ta nói là khóc như thiếu nữ Du Nguyên Nhật á, khóc như là người con gái một ngày đi lấy chồng á, khóc, không kể nói. Thế chừng khi qua làm vua, làm vợ con vua rồi sướng quá đi, nó hối hận lại những giọt nước mắt của mình. Nó khổ đâu khóc. Mình cũng vậy, nếu mình biết rằng mình sanh về, mình không có sanh, mình sợ khóc rồi, sợ chết rồi sao? Bỏ cái thân này đó, mình không được thân người nữa, mà trở lại làm thân súc sanh, ha, ăn thịt bò nhiều quá rồi trở lại bò bị ta giết sợ, giết cá rồi nhiều quá rồi đập cá rồi giết quá nhiều sợ trở thành thân cá, đập lại thì sợ, phải không? Sợ. Nhưng ngược lại biết rằng mình chết đi rồi thì có Quan Âm chờ sẵn, có Thế Chí đứng bên, đâu còn sợ nữa, mà vui cười mới phải, phải không? Vậy thì mình thấy những người tu hành họ chết một cách tự tại, không sợ mà vui. Họ vui vẻ họ đi nè. Cái thứ nhất là họ biết là họ chống không được. Cái chết nó tới rồi, bây giờ quý vị giàu cho làm quan, làm tướng, làm tổng thống một nước đi nữa đi, cái quyền lợi thế gian không có cách nào ngăn mình chết được. Thì họ sẵn sàng họ chờ chết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ biết cảnh họ đi, họ biết họ đi về đâu, phải không? Còn mình không biết á, mình mờ mờ mịt mịt, mà họ ô minh minh, không biết mình mới sợ. Đó là cái chỗ này. Vậy thì khi mà mình cái tinh tấn niệm Phật, cái hoa sen này nó sẽ biến khắp mười phương là vậy đó. Nó đưa mình, nó tiếp dẫn mình. Quý vị nhớ không? Vậy thì cái hoa sen nói là hoa sen như bánh xe là chỗ này đó. Cái bánh xe là bởi vì nó luân chuyển nè, nó lăn nghiền với phiền não nè, và nó bay đi khắp mười phương để tiếp độ chúng sanh. Cái nghĩa thứ nhất là tiếp độ chúng sanh, cái nghĩa thứ hai là bay khắp mười phương để chi? Để mà mang cái giọt nước dương chi, mang cái nước tình dương tới cho tất cả chúng sanh. Mình chết rồi thì đổ, nhưng mà còn người sống thì sao? Hoa sen cũng tới nữa. Quý vị thấy rõ ràng là ngày xưa Phật Pháp, bây giờ biết là chỗ nào cũng có Phật Pháp, chỗ nào cũng có, nhiều hay ít, thành thức này, thành thức nọ. Thấy không? Và khi quý vị nói như vậy, đừng có nghĩ rằng phải có chùa, phải có ông thầy, phải có kinh mới có Phật Pháp, không có. Chỗ nào Phật Pháp, cái hoa sen này nó bay khắp mười phương là chỗ đó là gì? Trong kinh Đức Phật nói là như vậy. Tại sao biết chỗ nào có Phật Pháp quý vị? Làm sao biết chỗ nào có Phật Pháp, chỗ nào không có Phật Pháp? Làm sao biết? Cô nói gì? do nơi cái tâm mình, mà tâm mình nhìn chỗ nào mà biết là cái nó có hay không có. Có thấy chùa nhiều, có chắc có Phật Pháp không? Không. Thấy chư Tăng nhiều, chắc có Phật Pháp không? Đức Phật ở chỗ này biết có Phật Pháp hay không có Phật Pháp? Căn cứ một chỗ nào? Đức Phật nói rằng tu nhất thiết thiện Pháp, tức danh Phật Pháp. Tu nhất thiết thiện Pháp, tức danh Phật Pháp. Cái chỗ nào thấy có một cái Pháp thiện á, là có Phật Pháp. Thấy không? Còn chùa, chiền, những thứ lĩnh kỉnh, những thứ là sắc tướng. Đó là sắc tướng, cái chùa là sắc, phải không? Sắc tướng thì do hợp lại mà thành đó. Lúc nào cũng nó rã tan thôi. Thế sắc tướng thì sao? Phật nói rằng, dược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất nhân kiến như ai. Nếu do cái hình tướng bên ngoài, do cái âm thanh mà cầu Đức Phật á, thì đó là cái người đó, cái người làm đạo tà, không có thấy được như là. Vậy thì mình căn cứ mình dễ dàng vô cùng là thấy chỗ nào có pháp lành, chỗ nào có người làm lành, không? Chỗ nào có thấy sự thương người, có bố thí, chỗ nào có sự an ủi, chỗ nào có một cái người ngoài đường thấy đứt biển chai đem lượm lên, sợ người ta đứt chân lượm lên, chỗ đó có Phật Pháp, chỗ đó có Phật Pháp, không? Còn nếu mà có chùa, có tăng vân vân mà không làm điều thiện đó thì sao quý vị? Đó là làm đạo tạng. Nhớ không? Chỗ nào có điều thiện chắc là chỗ đó có Phật Pháp. Dù cái điều thiện nó nhỏ như hột cải cũng có Phật Pháp. Tôi nói hồi nãy đó, từ cái chuyện mà bán nhà đi cúng dường là lớn, cho cái chuyện mà nghèo không có tiền gì hết đi lượm thấy có cái miếng chai. Hồi xưa có một bà đó nghèo quá, không có tiền cúng Phật. Làm sao giờ? Rồi nghe nó rằng Đức Phật nó sẽ đi ngang cái làng của mình đi sinh mà nuôi còn không đủ thân, làm sao mà có tiền đâu cúng. Còn ngày xưa quý vị Đức Phật đi đi cúng dường thì là ta bỏ bát sớt bát cho Đức Phật, bà nghèo quá đi, không biết làm sao. Rồi sao giờ? Thấy Đức Phật đi mới phát cái tâm mình nghèo quá, không có gì để cúng Phật, thôi lấy cái tâm mình cúng. Làm sao giờ? Có thấy bên miếng chai bên đường, thấy viên đá nhỏ nhỏ đó, ở Đức Phật đi đứt chân, mới phát tâm lượm những cái miếng gạch, lượm cái miếng chai đó, đứt chân ngài đi được cái đạo chân, cho chúng sanh đi, cho những người khác đi được cái đứt chân, thì lượm những miếng chai đó, mà bấy nhiêu đó bà đã thành Phật. Và tại sao vậy? Có cái tâm từ, có cái tâm từ. Nó chỉ nghĩ là mình lượm một cái miếng chai như vậy nè, chúng sanh đỡ thì đứt chân. Bao nhiêu đó cũng có tâm từ tâm bi rồi, vậy thì chỗ đó có Phật Pháp. Mình nhớ chỗ đó, vậy thì tu nhất thiết thiện Pháp, tức danh Phật Pháp, ở trong kinh là vậy đó. Bây giờ cái đoạn sau, tức là hoa sen á, thì sau khi nói kể cái đó rồi Đức Phật mới tổng kết lại. Này ông Xá Lợi Phất, quả nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Đức Phật sau khi mới kể ra rằng có ao, có lầu cát, đá bằng vàng, trên nó có lâu cát, có những hoa sen vân vân, thì nó nói là quả nước Cực Lạc thành tựu công đức như vậy đó. Vậy thì nói rằng công đức trang nghiêm như vậy, tức là sao? Ở trong kinh nói rằng trang nghiêm công đức như vậy đó, trang nghiêm bằng những công đức. Thì trang nghiêm là sao? Trang là gì? Ở đây cái cô hay dùng có chữ trang này, cô thấy chữ trang là gì? Trang là trang điểm đó. Điểm điểm trang đó, trang trí đó, làm cho đẹp. Nghiêm là gì? Nghiêm là gì? Nghiêm tức là nghiêm trang, làm cho nó chỉnh chạc gọi là nghiêm. Vậy thì trang nghiêm đó là làm cho đẹp và chỉnh chạc, làm cho đẹp và đàng hoàng là nghiêm, trang nghiêm. Ở đời chúng ta trang nghiêm bằng cái gì quý vị? Cái cô trang nghiêm bằng cái gì? Son, phấn, qua bên Mỹ rồi thì không có phấn thì cũng có cream, 5-7 thứ cream, có dầu thơm cái gì đó nữa chứ. Nhưng mà như vậy, trang nghiêm như vậy là trang nghiêm có phẩm phu, làm cho đẹp cái thân phẩm phu, làm cho nghiêm chỉnh cái thân phẩm phu. Nhưng mà cái bản chất thì sao quý vị? Chẳng có trang nghiêm. Phải không? Bề ngoài thì son phấn đẹp thiệt, nhưng bên trong toàn là máu mủ thịt xương thôi, chứ không có gì hết. Còn ở trong cái quả tịnh độ thì trang nghiêm bằng gì? Ở đây nói là bằng trang nghiêm bằng gì? Bằng công đức. Bằng công đức Còn mình bây giờ thì mình trang nghiêm bằng gì giỏi lắm, mình trang nghiêm thân mình thì bằng hương, bằng hoa ha. Còn vô trong chùa, trang nghiêm bằng Phật bằng gì? Cũng bằng hoa, bằng đèn. Những thứ đó là lấy cái hình mà hiển cái lý thôi. Lấy cái hình mà hiển lý thôi. Dựa vào cái hoa đó để nghĩ tới cái tâm hoa. Dựa vào cái hương cúng dường Phật đó để nghĩ tới tâm hương. Thế còn làm sao mình lấy cái hoa này mình cúng dường Đức Phật được? Sao thì quý vị thấy tới là những cái loại hoa đặc biệt ở trên cõi tịnh độ, hương đặc biệt. Còn hương mình đây là hương thế gian, làm sao mà bằng được? Thì ở đây nó là cái cõi tịnh độ nó được trang nghiêm bằng những công đức, công đức chứ không phải là mình trang nghiêm bằng những cái hoa thường, bằng những hương thường đâu. Thì công đức cái chỗ này á, sao gọi là công đức? Trang nghiêm là bây giờ nói con muốn trang nghiêm tâm, trang nghiêm tịnh độ. Bằng công đức thì sao gọi là trang nghiêm? Quý vị đây nè, quý vị đi cúng chùa, bỏ tiền cho phần công đức, có công đức không? Có. Quý vị lại Phật, đi nghe tụng kinh, có công đức không? Có hay không? Có mà không. Có mà không. Quý vị cầm một đồng bạc, bỏ vô trong thùng công đức, nói có công đức á, cũng được. Mà nói không công đức cũng được. Tại sao vậy? Do cái tâm cầu quý vị. Quý vị tới đây nghe kinh, có công đức không? Có thể nói có, nhưng ngược lại cũng có thể nói không. Sao vậy? Tôi lấy ví dụ, quý vị tới chùa, nhìn gương mặt Đức Phật, nhìn cái gương mặt từ biên Đức Phật, mình phát tâm lãnh lễ Phật ta lại. Trong khi lễ Phật như vậy đó, nếu mình mong cái niệm rằng Đức Chí Tôn vô thượng, ngài quan hệ ngài từ bi, ngài là đại diện cái từ bi hỷ xã, con lại ngài, con kính phục bốn cái đức tính đó và con muốn được như ngài, đó là có công đức, có công đức. Còn ngược lại, đi vào chùa thấy Đức Phật, thấy bà bên kế mình ba lại mình bắt đứt lại theo ba lại một lại mình lại ba, hơn bản chút. Như vậy có gì quý vị? Không có công đức. Không có công đức. Bỏ một đồng bạc vô trong cái tủ công đức. Con sở dĩ cúng tiền đây là bỏ, vì người ta coi tiền bạc á, cái tiền nó liền khúc ruột. Bỏ một đồng bạc vào cái thùng công đức thôi mà phát tâm. Con bỏ, con dùng cái hạnh xả, bố thí xả, con cúng dường Đức Phật. Đồng nó có công đức. Và ngược lại bỏ 100.000 như trong thùng á, tức là con bỏ 100.000 để con cầu tiếp sau con được giàu có, được triệu bạc, cái đó không gọi là công đức. Vậy thì công đức chứ cái đó là cái phước đức á, hai cái nó khác nhau, quý vị nhớ thấy không? Vậy thì mình nói là công đức, thường thường mình trang nghiêm cái tịnh độ á phải trang nghiêm bằng công đức chứ không trang nghiêm bằng cái phước đức của thế gian. Bởi vì sao vậy? Bởi vì công đức cái quả vị là tấu thắng thành Phật. Còn cái phước đức của thế gian là bất quá giỏi lắm á, cũng lồng dần ở trong sáu đạo luân hồi thôi, giỏi lắm thì trời, thấy không? Thấy không? Thật là khi quý vị làm cái gì cũng vậy đó, nên muốn, nên hồi hướng công đức, chứ đừng có bao giờ nữa chuyện phước đức thôi. Cúng một xu cũng vậy, đốt một cái nhang cho Phật cũng vậy, đốt một cái đèn cũng vậy. Khi đốt một cái đèn thì sao? Nghĩ rằng là mình đốt cái đèn đây nguyện cầu cho chúng sanh sáng tỏ được như trí Phật, thì đó được, đó là công đức. Còn ngược lại đốt cái đèn mà nói rằng con đốt cái đèn cũng Phật cái cầu cho cái thân con của sao, cái thân con á, à, con cháu con á sáng sủa thông minh, cái đó là công đức. Thì công đức phước đức là nó tự lợi và tự trả, hai cái nó khác nhau. Cái mà nghĩ cho mình có lợi đó thì có phước đức, còn khi nào cho tất cả chúng sanh có mình trong đó thành cái quả gì cao tột gọi là công đức. Để ở tịnh độ này dùng công đức mà trang, chứ không phải là phước đức để trang. Đó rồi Đức Phật nói tiếp. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, khỏi nước Đức Phật A Di Đà kia thường thổ những âm nhạc khỏi trời, đất bằng vàng rồng, và ngày đêm sáu thời thường mưa xuống những hoa mạng Đà La khỏi trời. Chúng sinh trong cõi này cứ sáng sớm ra họ thường đem những lẳng lượng hoa quý cúng dàn 10 vạn ức Phật ở các phương khác, mà chỉ trong giây lát họ đã về ngay tới nước của họ. Kịp bữa ăn sáng, ăn xong họ đi kinh hành. Vậy thì nếu mình nhìn ra cái căn á, thì mình thấy nó giản dị lắm. Cõi nước đó thì có những âm nhạc của trời, ha? Rồi có mưa, mà mưa thay vì là mưa nước thì là mưa hoa, mặn đà lá. Rồi trong cái chúng sanh trong cõi đó đó, tức là những người sống ở cõi đó, sáng sớm lấy những cái lãng lượng lợi quan quý theo cúng dường chư Phật, rồi về rồi thì ăn sáng xong rồi kinh hành. Thấy tất cả sự kiện có vẻ là có người phát biểu nói vậy thôi, không thèm trở về tịnh độ. Sao vậy? Nó monotone nó đi, nó bị nói làm sao? Nó cứ vậy hoài, hả? Sáng thức dậy thì trời có mưa ở đây, thế gian mình thì có khi mưa, mưa lớn, mưa nhỏ, mưa lâm râm, có cái đẹp của cái mưa. Ở trên kia mưa hoa không à, rất là mình chán. Thật sự phải vậy. Nếu mình y theo trong kinh này mình giải nghĩa thì là thật lắc à, nói không đúng về cõi trần. Vậy thì ở đây thứ nhất là cái cõi đức có âm nhạc của cõi trời. Người nhớ cái âm nhạc. Mà muốn âm nhạc thì làm sao? Thấy cái gì đó nghe âm nhạc? Âm nhạc ví dụ như một cái bản đàn hay, một cái bài ca hay, thì nó phải âm nhạc, phải cái điều hòa, cái vận điệu như thế nào? Nó phải điều hòa với nhau, phải không? Nó có sự hòa hợp với nhau, có cái gọi là cái gì đó, cái harmony với nhau, có cái hòa hợp với nhau thì mới gọi là âm nhạc hay. Còn một cái bên chói tai, chói quá cũng không hay, ha? Mà thấp quá cũng hay, cao quá cũng không được, còn thấp quá cũng phải có điều hòa luôn lắm. Vậy thì thứ nhất á, âm nhạc của trời, âm nhạc là nó tính cách điều hòa. Điều hòa cái này là sao? Chẳng bất cập, chẳng thái quá, chẳng bất cập, chẳng nhiều quá, chẳng ít quá, mà điều hòa. Rồi đất á, bằng bằng rồng. Đất bằng bằng rồng này, người ta cho nói đất cái tự trắng bằng phẳng, cùng địa, không có lẫn lộn thứ khác là bằng bằng rồng. Vậy thì rồi cái gì nữa? Ngày đêm sáu thời, tức là sao cái là ngày đêm sáu thời? Nói ra kiểu bây giờ là 24/24. Bởi vì ngày xưa đó Ấn Độ chỉ làm cái ngày chỉ làm sáu thời, sáu ngày coi là ba, chia ngày ba đêm ba. Ở bên Tàu chỉ là 12 giờ đó, tiếng sửu dần nào. Thì bây giờ theo kiểu bây giờ nó hiện đại bây giờ tức là ngày đêm 24/24, 24 giờ 24 giờ. Rồi mưa xuống như qua mạng đà la vân vân, tức là mưa, mưa hoa. Hoa mạng đà la là một cái gì? Mạng đà la đó, tức là một cái loại hoa, nó gần gần giống như hoa lại. Thơm. Tôi cũng chẳng biết hoa hoa cõi trời, hay mình không biết. Vậy thì bây giờ ở đây, nói đây cái này là nói cái gì? Thứ nhất là cái âm nhạc. Cái âm nhạc là cái gì quý vị? Mình lấy cái dùng nghe âm nhạc. Lấy cái gì? Lấy cái tai nghe. Phải không? Thì cái tai là gì? Nhĩ căn. À, nhĩ căn đốn cho mình nghe cái bận gì? Thanh trần. Phải không? Thì đây là thanh trần điều hòa. Âm nhạc. Vậy thì mình lấy cái lỗ tai mình nghe. Thì là thanh trần điều hòa. Rồi kế tới gì? Cái bằng đất. Đất là gì? Đất bằng vàng rồng. Mình dòm thấy đất bằng vàng rồng. Tức là gì? Chắc trần. Chắc trần. Mình thấy rõ ràng thấy đất bằng vàng, bằng vàng rồng nữa, không phải là bằng vàng thường mà bằng vàng rồng, phân biệt được cái sắc trần, tức là cái sắc trần, nhớ là cái âm nhạc đó, nó hòa hợp, thanh trần điều hòa, cái sắc trần á, tức là cái vàng á, nó rồng, tức là cái sắc trần thanh trần, có lẫn lộn, sắc trần, rồi gì nữa, hoa, hoa mạng đà la, mà hoa thì có cái gì quý vị, có cái mùi hương. Thì là đây là cái gì? Hương trần. Còn hoa mạng đà la là cái hương rất là vi diệu, rất là vi diệu, hương chiết. Cái mùi hương rất là vi diệu, rất là tinh vi diệu. Vậy thì cái chỗ này là hương vi diệu, hương trần vi diệu. Rồi cái gì nữa? Rồi chút cái này có nghĩa là sau đó rồi họ ăn, thì bữa ăn sáng, ăn bữa ăn sáng, ăn lại gì? Vị trần. Vị trần. Rồi xong rồi đó họ mới đi kinh hành. À, rồi dân qua cúng Phật nè, lấy hoa lên cúng Phật, rồi đi kinh hành, tức là gì? Cầm hoa dân lên cúng Phật, tức là có gì? Có hai ba cái nè. Một á, dân hoa thì mình thấy hoa cắt cành, phải không? Mà khi bưng như vậy thì hoa thơm, tại vì vị trần, à, cái mùi hương, hương trần. Còn gì nữa, mình xúc, mình cầm cái hoa mình dâng lên Phật là xúc trần. Thì những chỗ này đều nói là năm trần đều thanh tịnh, năm trần đều thanh tịnh. Mà nói dùng cái chữ khác không những thanh tịnh, ví dụ như đất sắc trần thì là thuần, không có lẫn lộn. À, hương trần ví dụ như là thanh trần á, thì mình nghe tiếng âm hòa dịu, tức là nó êm dịu, nó hòa hợp nhau. Thì tất cả thứ này đều là năm cái trần đều sao, đều hòa hợp, đều thanh. Mà hết năm trần á thì nó thanh tịnh thì sao quý vị? Chỉ cần hai cái thôi, văn trần thanh tịnh viên thông, nhất thiết thế gian thành chính giác. Nội một cái thôi, văn trần mình nghe cái văn trần mà thanh tịnh đã là chứng được viên thông rồi. Quán Thế Âm nói ngài tu có một môn cái, một môn một, có cái môn một à, ngài tu do cái nhĩ căn, văn trần ngài nghe mà, ngài nghe được con cái mà thành ngài chứng viên thông rồi. Thì đây năm cái đều thanh tịnh thì sao quý vị? Chứng mấy cái viên thông? Con cái viên thông, một cửa, một cái mục đích, nhưng mà năm ngõ đi vào, một cái cửa, một cái chỗ thôi mà năm ngõ đi, thấy không? Vậy thì mình thấy là nếu mà tất cả nè sắc thanh hương vị xúc năm cái đều là thanh tịnh hết á, thì là sao? Thì đồng Phật rồi, thành Phật lên trình độ ở rồi, mình lên trình độ rồi mới nói là tại sao trình độ của những cảnh này là như vậy, không? Bởi vì như ngài Quán Trâm thì ngài có một câu là văn trần thanh tịnh chứng viên thông, mới có một cái văn trần thôi nghe được cái mà thanh tịnh đã thành cái viên thông rồi, đã biết được cái trọn vẹn rồi, huống chi là năm cái đều viên thông. Thực sự ở đây đó quý vị, cái phương pháp tu đó là vậy. Quý vị có dịp sau này, nếu có dịp tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, quý vị nghe. Tu có nhiều người tu theo nhiều cách, pháp môn á nhiều lắm. Và tất cả pháp môn đều chẳng qua là ngũ căn mà vào, ngũ căn mà vào. Niệm Phật không pháp môn nào, tu gì, niệm Phật cơ bản gì, tịnh độ. Mà ví dụ do căn nào mà tu tịnh độ? Miệng niệm, do cái căn miệng mà tu. Miệng niệm thì tai nghe, ý căn, mà tai nghe thì ý tưởng, ý căn, do vậy mà tu đó. Thì sao này quý vị thấy rằng trong nhiều pháp môn là Phật, tính ra nhiều thực sự là do năm căn biến dạng, năm căn biến hình mà tu, có nhiều phương pháp, thấy không? Thì nếu mà năm căn mình thanh tịnh rồi thì tịnh độ kế bên, ở trong cõi tịnh thôi, thấy không? Ở trong này mới nói là cõi tịnh độ nó có vậy đó, có hoa nè, có mưa nè, chúng sanh nó về này vậy nè. Tất cả khi mình đã được năm căn thanh tịnh rồi thì bước mình đang ở cõi tịnh độ. Ở cõi ta bà đây, nếu mình được năm căn thanh tịnh thì sao? Tổ Lâm Tế nói ở đây là gọi là cái cõi ta bà sau khi mình bỏ cái báo thân này. Còn ngược lại bây giờ đây nè, nếu mà mình sống trong cõi đời này mà năm căn thanh tịnh á thì sao? Mình đang ở cõi tịnh độ của ta bà. Sao gọi là năm căn thanh tịnh của ta bà? Thấy sắc, mình thấy sắc thì sao? Mình thấy sắc á, thấy đẹp, xấu, thấy không? Thấy đẹp, thấy xấu. Cháo này đẹp quá đi, tệ ráng mua, không có tiền cũng mượn người mua. Cháo này xấu quá đi, không thèm mặc bỏ, còn mặc được cũng bỏ. Mình thấy được cái sắc của mắt mình, nó thấy sắc có phân biệt, có đẹp, có xấu. Đã đẹp thì sao mình mới lôi vô, xấu thì sao mình mới đẩy ra. Phải cái đẹp lôi vô thì chút nào nó, lúc nào nó cũng mất à. Hoặc là nó cũ đi, hoặc là rồi cũng đẩy ra thì nó khổ. Do cái sắc khổ. Và do cái âm thanh mà tu, nếu mình không thấy tốt xấu, không có phân biệt tốt xấu, không có theo. Thấy cái tốt không chạy theo, thấy cái xấu không bỏ nó đi. Đó gọi là tu theo sắc ở trần gian. Phải cái sắc. Mình biết tốt biết xấu mà không có chạy theo thì gọi là sắc thanh tịnh. Rồi thanh tịnh là sao? Nghe tiếng tụng kinh hay quá, thích. Nghe ông thầy tụng kinh hay quá, tới chùa ông thầy đó. Tới cái chùa khác nghe ông thầy tụng kinh dở không tới. Đó là mình bị cái thanh nó lâu cuốn. Nghe cái tiếng hay, thích. Nghe tiếng mà nó chát chúa thì đâm ra ghét.
hay đâm khởi tâm thích tâm ghét á, tâm chưa biết cái tâm, biết cái thanh nó chắc chúa, biết nó vậy thôi, nghĩ đó không theo, không bỏ, biết cái thanh nó êm dịu, biết vậy thôi, không có chạy theo. Đó, như vậy tức là mình tu. Tôi đọc cuốn sách, tôi rùng mình, tôi không khóc. Có những người mà nói ăn ngon, ăn ốc khỉ đó, không biết quý vị có thói coi thấy không, những người bên tàu á, bắt con khỉ ngồi nó phạt ốc cho mà ăn. Thì mình thấy rằng, vì cái lưỡi mình mấy tấc, cái lưỡi mình mấy tấc, ông bà nó có ba tấc lưỡi thôi, vì ba tấc lưỡi mà sát hại không biết bao nhiêu sinh linh. Thấy không, từ một con vật nhỏ như con cá, con tép, tới con trâu, con bò, ăn kể cả tôi nghe nói, tôi đọc mà tôi thấy muốn khóc. Có những người họ ăn sao, bắt khỉ ngồi nó bỏ ra cái chuồng và vạt cái ốc, vạt cái đầu để ăn ốc sống. Rồi có những người ăn chân vịt, họ bắt con vịt, một bầy vịt thì họ làm cái lò như này, lò lửa đỏ, bắt con vịt chạy lên để cho cái chân nó phồng lên, họ chặt chân họ ăn. Thì mình thấy rằng vì cái vị trần thôi, vì cái lưỡi của mình thôi, tạo không biết bao nhiêu là tạo ác. Quý vị thấy chính mình cũng vậy, chính mình cũng vậy, thấy không? Có con nên nó đau, miệng nó hơi lạc, thôi chín con cá lóc nấu cháo nữa nè. Vì cái bị trần mình đắm sắc sắn, thấy không? Vì cái bị trần rồi thôi, dù có chồng nó, chồng cái nào ông phải, ông thích tụi nào ông ăn gì đó, làm gì cho ông ăn, tức là vì cái bị trần mình tạo ra nghiệp sát, thấy không quý vị? Vì cái bị trần đó rồi, có khi rồi còn người ta chết nữa. Cái này nói ra thì nói kỳ, mà thực tế là vậy đó. Có cha có mẹ sống thì cho ăn đi, mà cho ăn trong đạo Phật, cho ăn theo chánh pháp, mà cho ăn báo ơn cha mẹ, báo ơn bằng chánh pháp, chỉ cho cha mẹ biết con đường tu, giúp cho cha mẹ thấy được chánh lý mà tu á, cha mẹ khỏi đọa. Còn người thế gian thì sao, cha mẹ chết rồi 5 năm 7 năm rồi nói là vì cha mẹ mà làm cái bữa giỗ cúng, giết heo giết bò giết sinh linh mà cúng. Vậy thì cái mục đích thực sự là gì? Là thỏa mãn cái vị trần thôi, là cho cái lưỡi ăn ngon của những người sống thôi. Và như vậy thì mình tạo nghiệp cho ông bà cha mẹ mình đó, thấy không? Vậy thì mình tu đó là sao, vị trần là sao, ăn á, cái người tu hành đó có bị ăn biết ngon không, thấy không? Nó không biết thật ra là cay rồi, không biết ngon, biết cái món cay, biết cái món cay, cái món dạ không theo, ngon á thì cũng ăn, không có ngon là ăn nhiều, thấy không? Ở rồi xanh xanh kêu bà bếp lên cự, bà nấu canh này bỏ xíu món đồ, vậy thì ăn để sống, ăn để sống. Cái người tu hành này vậy, họ không có bị cái vị trần nó lôi cuốn làm chủ, mình làm chủ chứ không có để cái sắc trần làm chủ, không có để cái vị trần làm chủ, không để cái thanh trần làm chủ, mình làm chủ lấy mình. Mà nếu như vậy rồi thì sao, vị nằm trần chủ được năm căn rồi thì sao, ta bà là tịnh độ, khi đó ta bà là tịnh độ, mình không có khổ nữa. À, mình không khổ, mình khổ là tại sao thấy tốt mình không có, mình có thấy xấu mình mới khổ, phải không? Mình khổ là sao, thì mình muốn ăn thịt bò, muốn thịt bò ăn đậu hũ hoài thấy ngán, tại mình khổ. Thì nếu mình không thấy sự phân biệt gì hết thì làm sao, mình không có khổ, mà không khổ thì làm sao vậy, là tịnh độ hiển tiền rồi, tịnh độ rồi. Vậy thì tịnh độ có hai cái, một là sau khi chết, hai nữa là trong cái cõi đời này, thấy không? Ngay đến cõi ta bà, tức là ta bà là tịnh độ, hoa sen nó mọc nở trong bùn là vậy đó, mình sống ở trong cái cõi ta bà này, thấy không? Mà mình là hoa sen, mình sống ở trong cái cõi mà trần gian lẫn lộn này nè, mà mình là hoa sen mình vượt lên cõi trần gian. Cái chỗ đó đó, tức là cái nghĩa của đạo Phật là vậy đó. Vậy thì sau đó rồi thì ăn xong phải đi kinh hành. Đức Phật lại nhắc lại thêm lần nữa, trả lời Phật, cõi nước cực lạc thành tựu công đức căn nghiêm như thế đó. Đó, cõi nước cực lạc như thế đó, là căn nghiêm vậy đó. Tức là mình năm cái căn mình thanh tịnh, sống thanh tịnh. Đó là những cái đó gọi là căn nghiêm tịnh độ. Bây giờ tôi tới với đoạn này thì nó hơi dài. Hơi dài đó, tôi giảng phải cho cái giờ hồi bây giờ mấy giờ quý vị ha? Hả? 5:15 hả? Bây giờ chúng ta nghỉ đây đi. Thì nếu tôi giảng thêm đoạn này phải thêm hơn giờ nữa mới hết. hết các đoạn. Nó nhắc ngang thì nó lại hết. Hả? Bao nhiêu đâu có bị đủ tu rồi. Thực sự, thôi giờ nói là giờ, thôi giờ nói tu chỉ cách tu đi. Cái quan trọng là quý vị học tu, chứ không phải tôi nói thật là tôi chỉ tôi giảng đó. Tôi không muốn quý vị thành những ông thầy giỏi hay những cái bà sư giỏi. Mà cách tu là quan trọng. Sau này quý vị có thể nói giảng kinh ha. Nghe ông thầy đi giảng nó ông giảng tập. Nghe cái cô kia giảng nó giảng tập nói cái ý kinh tôi không muốn vậy. Mà nói quý vị đừng làm vậy tội. Tu bây giờ tu nè. Nói là từ năm căn mà tu á. Sao là từ năm căn mà tu. Hồi nãy rằng mình nói rằng kể ra ha. Sắc thanh hương vị xúc. Năm căn bỏ cái ý muốn tu vậy làm sao tu vậy. Ở đây chúng ta thường thường có được coi cuộc đời mình khổ nhiều nhất là cái gì? Tôi mắt phải không? Tôi mắt và tai là tạo ra khổ nhiều nhất, phải không quý vị? Mắt với tai thật sự đó, bây giờ nó là cái món ăn ngon về vị đi, có khi mình chưa ăn mắt mình nhìn thấy mình nghĩ là nó ngon, phải không? Mà hồi nào mình chưa ăn nó thấy người ta ăn thấy bộ ngon về nhà mới tính làm gì ăn vậy thì từ cái con mắt đưa sang cái tổ khác là vậy. Vậy thì giờ mình tu á dựa vào con mắt dựa vào cái lỗ tai mà tu. Ở đời mình nó tạo ra nghiệp ác nhiều cũng do con mắt do cái lỗ tai, phải không? Mà con mắt mình nó nhìn thì sao vậy? Cả đến con mắt nhìn sao? Nhìn ra ngoài không, nó không nhìn bên trong. Phải không? Quý vị ngồi đó quý vị thấy tôi ngồi đây thấy quý vị, phải không? Cái chỗ đó là cái chỗ tội gốc đó, chỗ đó là chỗ gốc đó. Bởi vì khi nào mình còn nhìn ở bên ngoài đó thì mình còn tạo tội. Bây giờ đổi đi, làm sao làm đừng có nhìn ở bên ngoài nữa mà nhìn trở lại bên trong mình. Tại sao vậy? Mình nhìn ở bên ngoài đó thì mình phân biệt được nè, giàu nè, nghèo nè, tốt nè, đẹp xấu nè, trẻ nè, già nè, sang nè, hèn nè, không? Để mình nhìn thấy phân biệt có hai thì sao? Mình có khuynh hướng mình chọn cái tốt bỏ cái xấu, không? Ví dụ cái ai nói giờ nếu mà sanh ra giữa cái là một được cái là giàu với cái nghèo, quý vị chọn cái nào? Chọn cái gì? Cái giàu. Cao đẹp, cao xấu, quý vị khuynh hướng chọn cái nào? Chọn cao đẹp, không? Bây giờ đừng có nhìn cái đó nữa mà nhìn ngược cái lại mình. Nhìn ngược cái lại mình là sao? Là thấy được cái giàu cái nghèo của mình, cái đẹp cái xấu của mình trong mình á, ha, cái quý cái tiện của mình. Thì như vậy thì cái mình cũng chọn vậy, cái giàu cái nghèo ha, cái quý cái tiện vậy thì mình nhìn trong mình nó coi giàu cái nào, giàu phước đức, chọn cái giàu phước đức. Nghèo là nghèo nào? Nghèo cái tội ác, bỏ cái tội ác thì mình chọn cái đó. Thì sao gì mình nhìn ở ngoài thì mình nhìn ở bên trong, ha? Thì mình phạm phú rồi cũng chọn vậy, nhưng mà thay vì chọn cái giàu thế gian á thì mình chọn cái giàu của tự tánh, thay vì chọn cái đẹp của sắc trần của thế gian mình chọn cái đẹp của chân thân, cái đẹp của chân tâm. Vậy thì mình thay vì mình cũng tu vậy, tu vào con mắt, mà thay vì mình nhìn ra ngoài mình ngược lại nhìn vào trong, mình chọn cái lối tu. Rồi lỗ tai cũng vậy đấy. Lỗ tai thì sao? Không, người ta có mấy cái lỗ tai quý vị? Mấy? Có hai à? Trong đạo Phật á, thật sự ra đó, lỗ tai chỗ nào cũng có lỗ tai ở đây. Lỗ tai là cái gì? Nghe. Nghe rồi thì sau đó là gì? Là biết. Thấy không? Nghe tri giác rồi mới biết. Vậy thì trong đạo Phật không hề có hai cái lỗ tai. Nghĩa là con âm có ngàn mắt, ngàn tay, chứ là ngàn cái con mắt, ngàn cái bàn tay. Thực sự ra ngài cũng có ngàn cái lỗ tai nè. Chỗ nào cũng biết ở trong. Thấy không? Vì không lẽ không ngày ta làm sao ngày nghe cho kịp. Quý vị phải không? Làm sao phân biệt được? Bây giờ quý vị thử coi, giờ nếu mà bên ở ngoài nó dặn nhạc kích động ha, tôi dặn kinh ha, sư bà đến đánh chuông ha, mọi người bên đánh trống cũng gì lộn xộn, không biết cái âm nào lộn nhỏ. Phải không? Vậy thì mình, bởi vì mình có hai lỗ tai thôi, mình nghe không kịp. Vậy thì còn có âm nó có mấy tai? Nhiều lắm. Tại sao vậy? Ngày nghe mình phân biệt rõ ràng. Cái tiếng kêu này là cái tiếng kêu của bà này, bà giàu, bà muốn giàu thêm. Cái đó có, quý vị nói thì cười, có. Đi chùa có cái niệm hay bỏ, mình có lỡ bỏ đi. Ha. Bà này bà giàu, muốn giàu thêm. Cái tiếng kêu này có người mẹ, nè, ăn ồn với con trên tay á. con đau gần chết mà không có thuốc. Thấy không? Cái tiếng kêu này của một cái người gái hay là bị cướp dục dưới biển, đang mà không biết lội, đang chìm, đang nổi. Thế thì Ngài phân biệt hết á. Là tại sao Ngài có nhiều tay thì phân biệt. Thì cái tay này thiện là ác, phân minh. Còn cái tay còn phu mình thì sao? Nghe lộn xộn mà không biết nó là tiếng gì. Đó. Ví dụ máy bay bay thì lớn nhau. Tôi đây tôi nói thì lớn không phân biệt được cái chỗ nào. Tôi nói cho máy bay. Nó lộn nhau nghe không được. Nghe không rõ. Thế thì tay mình tu làm sao? Tu làm sao? Do tay mà phân biệt. Phân biệt. Vậy thì phân biệt sao quý vị? Bà bạn mình đi bên ai tới ngày thứ bảy, chủ nhật đi chùa niệm Phật, à, đi chùa nghe thuyết pháp. Bà bạn bà rỉ ra nó thôi chị đừng thèm. Ở đằng kia nó bán xeo đồ 50% rẻ đi mua. Thế thì sao giờ? Thì nhét cái lỗ tai. Nhét cái lỗ tai. Nó không chỉ là tôi không, không nghe. Đừng nghe nữa. Cái đó chỉ là nghe bên ngoài, nghe bên trong mình. Bên trong mình nó không được. À vậy đó, dù Phật tử gì đó không được, không được. Mình đã niệm Phật mình nó hứa rồi. Ngày thứ bảy đi chùa. Vậy khi đó là nghe là như hai bên. Bên ngoài cái bà chị và bạn rủ đi chợ. Cái bên trong mình á, nghe mình chính mình gọi đi chùa. Thì nghe là nghe ai? Nếu là nghe cái lòng là đi chùa là đi chợ. Thấy không? Rồi nghe cái người đó nói ờ, biết không? Cái bà đó bả gì đủ thứ, nói xấu bà đó đủ thứ đó. Thì khi đó nghe ai? Nghe cái bà đó tức là nghe theo kinh nghiệm của thế gian. Còn trong mình nói không, Đức Phật dạy rằng khi nghe đó, đừng vội tin. Đừng vội tin. Phải thử coi theo do cái mình thấy mình mới tin. Thấy không? Thì khi đó phải nghe à, mình tin à. Nghe ai? Nghe Đức Phật. Không nghe người kia. Thì thế gian đảo điên lắm quý vị. Thế sự rất là đảo điên. Trong cái cõi đời này. Có, nó không. Không, nó có. À, chuyện tròn vo cho méo. Rồi méo trở lại thành tròn. Thế gian này nhiều lắm. Thành thử ra có khi người ta không cố tình. Có khi cái người nói không cố tình. Mà tại cái tâm chút sanh như vậy. Nó đòi đổi. Nó đổi. Tại sao tâm sinh nó đổi? Chính mình cũng vậy đó quý vị. Có khi mình vô tình rồi mình nói dối. Có không? Vô tình nói dối. Bởi vì sao? Ê, tôi nhớ hồi xưa đó. Tôi nhớ hồi tôi học ở Viện Đạo Phần Hạnh. Nói tụng nghiệp tôi cho Quảng Độ. Thầy mới cho cái bài học. Bữa đầu tiên đó, thầy giảng. Tôi nhớ hoài. Thầy kêu. Họ ra chú Trí. Thầy kêu chú Trí á. Chú nghĩ đừng mưa múc ly nước. Múc ly nước đừng mưa. Thì thầy cầm cái ly nước vậy nè. Thế thầy nói anh em về lại coi tôi. Thầy thọc ngón tay vô ly nước đừng mưa. Thầy đút miệng. Thầy kêu anh em là không ai dám làm. Thầy ngài hỏi tại sao không dám làm. Thầy nói dơ quá thượng tọa. Nước làm sao đút miệng được. Thì thượng tọa cười. Rồi đó. Các ông đã nói dối rồi. Tại sao nói dối? Mình nói dối là vô tình đấy, là cố ý. Bởi vì khi nghi là đưa ngón tay này vào, rồi khi đưa lên miệng, đưa ngón tay này. Các vị hiểu được không? Đưa ngón tay này vào đây, dơ gì? Nhưng mà khi đưa lên này, đưa lên ngón tay này, tức là sạch cho quý vị. Anh em tất cả đều nói thượng tọa dơ, ở dơ hết trơn, vì thượng tọa ngậm nước, nước đường mướn. Thấy không? Thì nếu mình thượng tọa không nói, làm sao thì mình nói, ồ, trời, thượng tọa Quảng Độ, ổng lấy nước đường mướn, ổng đút miệng không? Nhưng mà thực sự thượng tọa có làm gì không? Không có. Thì nếu không kéo vô tình mà nói dối. Ở đời cũng vậy đó quý vị. Không, mình muốn biết chuyện gì phải biết cái sự kiện trước. Phải biết nhân, phải có quả. Thấy quả rồi phải tìm nhân. Như người Bồ Tát á. Còn Bồ Tát thấy quả tìm nhân. Còn mình thì mình thấy sao? Mình dội vàng là mình thấy quả cái nó quả. Thấy bà đó suốt đời bà tu. Ăn chay trường. Chết bất đắc kỳ tử. Nó cha thấy không? Phải tu mới chết vậy. Tức là mình thấy cái quả mình không thấy cái nhân. Mình vô tình mình đâu có biết, thấy rõ ràng vậy. Mình vô tình mình nói dối. Thấy không? Thành ra mình ráng mình tu vậy, nghe đó. Suy nghĩ rồi hả? Theo chánh pháp mà làm. Đừng có vội vàng. Mà nếu quý vị tu được như vậy thì sao quý vị? Tệ lắm á. Không thành Phật được á. Năm căn trọn vẹn thành Phật, cái tệ lắm cũng là vậy. Từ cái chỗ đó mà tu. Bây giờ mình nói thiệt quý vị rồi đâu có phải là Phật kém bên ngoài. Quý vị đi làm nữa, ở nhà đi làm nè ha. Có khi phải làm công quả cho chùa nè, có khi lo cho con nè, có khi lo cho chồng nè. Có khi quét nhà quét cửa Phật đâu kém bên lại hoài. Thì tu ở chỗ đó đó. Tu ở chỗ đó đó. vừa quét chổi ha, vừa quét nghe cái tiếng chổi, nghe tiếng chửi cái bên, nghe tiếng bà hàng xóm cái bên đó. Cái bà này vô duyên vừa quét bụi không chịu nước, thay vì giận vậy nghe cái tiếng đó mà biết là mình giận không, đó là tu, đó là tu, thấy không? Rồi thấy gì đi chợ, đi chợ rồi mình có cái áo mặc, có cái áo gấm mặc, thấy có cái áo gấm cũng đẹp quá thì mình bán rẻ nè, bốn cái tâm thích nghĩ là ồ mình có rồi, mình có rồi, bao nhiêu người không có áo mặc, mình có cái áo này mặc đã quý rồi, tại sao chạy theo cái áo mới, bỏ thì không theo, tức là mình tu đó, tu đó. Vậy thì tu kiểu đó thì chỗ nào tu, chỗ nào tu ha? Ở chợ tu cũng được, ở nhà tu cũng được, vào trong niệm Phật thấy Đức Phật, nghĩ tiếng Phật tu được, mà đi vô cái chỗ đông người tu cũng được, có như vậy mới là tu. Chứ mình đâu phải là mình tu rồi, có ông Phật kế bên mới tu, ở nhà không tu, tu trong tâm hồn thật. Chưa chỉ chỗ đó là tu, chỉ nào tu, đi cũng tu, đứng nằm ngồi tất cả đều tu là chỗ đó. Ha, quý vị thử coi, thử coi. Mình làm vậy rồi muốn lúc nào đó thì sao quý vị? Chỉ chỗ nó là như con trâu vậy đó, trâu lúc đầu á, nó chưa có thuần, trâu mới á, chút cái nó giật giật nó cái gì nè, đi chút theo mình nó mới cầm chân trâu thấy không? Nó thấy cái cỏ, thấy cái mạ non cái nó muốn đạp rồi, mình giật cái, giật cho nó quen. Thế rồi mình giật riết một lúc nào nó quen mình, cái trâu nó ý của mình. Quý vị có ai chăn trâu, chắc ai cũng biết thử, mình mới nuôi con vật con chó vậy đó. Mới đầu nuôi thì đâu có biết ý của mình, thấy không? Đi tiểu nó quýnh cái, không, không dây tiểu này đi làm kia kìa. Thế rồi ăn vậy nữa, tới giờ ăn rồi nó ăn, thấy không? Rồi dần dần tự nhiên nó quen. Khi đó như là con trâu nó thuần vậy đó, con trâu ý mình thuần vậy đó. Nhưng mình phải từ năm căn mà tuôn, nó kềm đó, năm cái cửa, đóng rồi. Có như vậy thì trâu nó thuần, mà hãy trâu nó thuần thì sao? Mình thuần, mình thành Phật. Mà không thành Phật nữa thì cũng gần Đức Phật, chứ không sao. Thấy không? Bây giờ xa quá, bây giờ thì quá xa đi. Ráng tu, rồi gần thôi. Quý vị ráng nha, ai đi ai cũng làm được hết trơn. Từ từ, mình nhớ mà làm thôi. Hãy nhớ thì làm, còn quên thôi, nhưng mà ráng nhớ. Chút nha, mình nhớ mình làm. Bởi vì lúc đầu á, quý vị thì đóng ai, không ai thuần hết á. Hồi đó nấu cơm á, học nấu cơm á, thì má dặn là phải nè, gạo bao nhiêu ba lon gạo, lấy cái tay để nước lên, đo nước cỡ nào mới nấu cơm vừa. Bây giờ thì dễ, hồi xưa nấu cơm chắc á, quý vị chắc nhớ mà ha, làm sao biết chừng. Lúc đầu á, quan sát, bà mẹ, bà chị hay bà dì chỉ mình nấu, rồi kinh nghiệm 5-7 lần nhé, rồi tự nhiên lúc nào quý vị không cần ý cũng thành. Nấu cơm tự động nó trở thành nấu cơm như này, thấy không, quen ý rồi. Mình bây giờ cũng vậy đó. Lỗ tai nghe tiếng ngọt, tiếng mật ngọt ha, chính theo nó không được, mình biết rút lại không theo. Cái mắt thấy đồ ăn ngon, thấy đồ quý, chính theo không được, rút lại. Vậy thì mình tập riết đi, một lúc nào đó thì mắt nó thấy không có muốn tâm thèm, lúc nào đó không có tâm thèm. Ở đây ai ăn chay biết, đầu ăn chay mới ăn chay thì sao, thèm lắm, thèm cái đó nó thèm, thấy thèm vô cùng. Thấy thèm rồi làm sao? Bởi vì thấy thèm rồi mới bày ra những chuyện mà làm giả. Ăn chay rồi như hôm rồi tôi lên Los có người đi mà ăn thịt quay. Ăn thịt quay mới hỏi mà làm thịt giống. Cái nhà hàng Vạn Lộc á, quý vị ở Việt Nam á, bây giờ lên đây bán này. Thì tới rồi mà ăn chay lên ăn. Bây giờ mình thấy mình thèm, tâm phầm phú vậy đó. Nhưng mà ăn quen một lúc nào đó thì sao? Ăn quen thì sao? Bưng ngang chứ biết rồi, nhất là những cái món đồ biển tâm hồi, bưng ngang chứ biết rồi, đừng nói chen, mình nó quen thôi, mình phàm phu vậy đó. Hồi đầu thấy ham, rồi kèm biết rồi, lúc đó thì đưa mắt năn nỉ cũng không thấy, không thấy thèm nữa. Tu là vậy đó, ráng tu ha, khổng thẳng nghĩ gì, nếu quý vị làm vậy thì cửa Phật kên mình, cái Phật kên mình không xa, chắc chắn là. Thôi vậy thì cái phần này bên đây thì nghỉ, tuần tới tôi dẫn tiếp cái phần sau.